Chùm nho và con hươu. Hươu chui vào trốn kỹ trong vườn nho, thoát khỏi sự truy đuổi của tốp thợ săn. Họ vừa mới đi khỏi chỗ nó nấp chưa xa, thì hươu ta đã bắt đầu vặt những quả nho sai triểu trịch, nhai nhóp nhép. Nó tưởng thế là đã thoát nạn. Giàn nho lay động mạnh, nên toán thợ săn lập tức quay lại tìm kiếm và ngờ ngợ. Trong vườn nho hình như có con vật ẩn nấp. Họ giương cung bắn, chỉ một mũi tên là trúng hươu. Trong những hơi thở cuối cùng, hươu mới hối hận. Ta chết thật đáng đời, vì lẽ ra ta không bao giờ được ăn quả nơi giàn nho đã giúp ta thoát hiểm. Lời bình: cái đồ lấy oán trả ơn, trừng phạt thế chứ nặng hơn cũng là. Hai cái túi. Theo lệnh của thần Dớt, thần Prometheus nặng ra con người. Nhằm để mọi người biết được khuyết điểm của người khác và của bản thân, ông đã làm ra rất nhiều cái túi. Một túi để đựng khuyết điểm của bản thân mỗi người. Một điều làm thần Dớt rất bất ngờ là thấy mọi người đều xoay cái túi chứa khuyết điểm của người khác ra trước ngực, còn chiếc túi kia lại để ra sau lưng. Vì thế ai cũng có thể nhanh chóng nhận ra khuyết điểm của người khác, còn khuyết điểm của mình thì họ khó mà thấy được. Lời bình: mình dở, cố giấu, cố che, lại còn nhăm nhắm chực chê bai người. Cái đuôi dài của công. Công rất đẹp vì cái đuôi dài của nó giống hệt một chiếc váy sặc sỡ nhiều màu. Khi công đi lại trên mặt đất, cái đuôi quả thật làm mọi người lóa mắt. Đấy là chưa kể lúc công xòe đuôi. Chào ôi, cứ y như là một chiếc quạt to bằng lụa là gấm vóc. Vì vậy, công vô cùng tự hào. Nhưng nó lại trở nên nhỏ nhen không kém. Thế bất cứ cô gái nào ăn mặc đẹp hơn, công đều tức tối, sinh lòng đố kỵ và xô đến mổ họ. Từ đó, người ta đều nói, công đẹp nhưng không hiếu khách. Công trở nên cô độc lẻ loi, nhưng lúc nào cũng cố giữ dáng vẻ yêu kiều. Dù đi đứng hay nghỉ ngơi, nó đều để mắt chăm sóc trước hết đến cái đuôi, cứ như là tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào cái đuôi vậy. Lần nọ, trời mưa to, đuôi bị ướt và nặng đến nỗi khiến công không thể nào bay nổi. Bất hạnh thay, nó lại bị những người thợ săn bắt được, đem về nhốt trong lồng. Lời bình: ưu thế bỗng trở thành chướng ngại, đố kỵ, nhỏ nhen, hại khôn lường. Nhanh mà ẩu. Lợn nái và chó cái cãi nhau, con nào cũng đòi là mình đẻ nhanh hơn. Chó cái cho rằng trong các loài bốn chân, nó đẻ con nhanh nhất. Ờ, thì tôi công nhận điều ấy, lợn nói. Nhưng phải nhớ rằng con chị đẻ ra toàn bị mù. Lời bình: một rằng nhanh, hai rằng nhanh, sản phẩm chưa thành, dẻo mỏ làm chi. Chớ coi thường. Bị chim ưng rượt đuổi, thỏ ta rất mong có người cứu giúp. Tình cờ lúc đó chỉ có chú cánh cam là kẻ duy nhất thỏ có thể cầu cứu. Cánh cam bảo thỏ cứ yên trí, và khi thấy chim ưng bay tới, cánh cam van xin chim ưng tha cho thỏ. Nhưng chim ưng, vì khinh bỉ một con vật bé tí tẹo, đã nuốt chửng thỏ ngay trước mặt cánh cam. Cánh cam để bụng chuyện đó và luôn theo dõi xem chim ưng làm tổ ở đâu. Cứ mỗi lần chim ưng đẻ trứng, cánh cam lại bay lên tổ, vần cho trứng rơi xuống đất. Bị dồn mãi, chim ưng phải chuyển tổ hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, chim ưng đành đến nương nhờ thần Dớt, cầu khẩn người cho con chim linh thiêng của người có được một chỗ an toàn để ấp trứng. Thần Dớt cho phép chim ưng đẻ trứng trên đùi mình. Nhưng cánh cam nom thấy, thế là nó mang một ít phân bay lên thả vào đùi thần Dớt. Không cần biết đầu đuôi ra sao, thần Dớt đứng phắt dậy, vũi phân và làm rơi luôn trứng chim ưng. Từ đó trở đi, chim ưng không bao giờ làm tổ trong mùa cánh cam sinh sôi. Lời bình: bởi thói hợm, coi khinh kẻ yếu, nếm đủ đòn mới hiểu mình thua. Lừa và vua sư tử. Vua sư tử cùng lừa đi săn. Con thì khỏe, con chạy nhanh, nên cùng bắt được rất nhiều mồi ngon. Sư tử gom chiến lợi phẩm làm ba đống, rồi phán. Đống thứ nhất là phần ta, vì ta là vua. Đống thứ hai coi như thù lao cho ta về tinh thần hợp tác. Đống thứ ba này, nếu mà mày không biết đường lũi mau, thì lợi bất cập hại đó. Lời bình. Cũng làm như thể chia phần, chia bao nhiêu, lộ mấy lần gian tham. Nhện độc và chim én. Một con nhện độc vô cùng căm ghét chú chim én bên hàng xóm. Nó cho rằng én ăn rất nhiều ruồi và các con côn trùng khác, đáng lẽ là thức ăn của nó. Nhện độc quyết tìm cách báo thù én. Nó đan một tấm lưới to chăn kín cửa khe nơi én thường bay ra bay vào. Nó rình đợi khi én mắc lưới sẽ dùng nọc độc châm cho chết ngay. Chẳng phải đợi lâu, chim én bay đến như một mũi tên vút qua cửa khe. Én kéo theo cả tấm lưới tơ nhện lên tận nóc vòm hang, làm mạng nhện rách toạc. Con nhện độc không đề phòng, bị rớt mạnh xuống đất, chết không kịp ngáp. Lời bình. Vu oan cài bẫy hại người, mình bỗng tan đời bởi họa tự giăng. Chim trả chuyển tổ. Chim trả xây tổ đẻ trứng trên một cành cây rất cao. Không lâu sau, chim non ra đời. Chim trả sợ con mình rớt xuống đất, liền chuyển tổ xuống một cành cây thấp hơn. Sau đó, chim non mọc lông, càng ngày càng đáng yêu. Những chú chim non đã lớn nên không ngủ nhiều như trước, mà chúng luôn bay đi bay lại trong tổ. Chim trả thấy vậy thì lo lắng lắm, chỉ sợ các con mình bị rơi xuống đất. Thế là nó lại chuyển tổ xuống thấp hơn nữa. Vì tổ ở quá thấp, mấy cậu bé dễ dàng bắt được lũ chim non. Lời bình. Phải cân nhắc đủ đường lợi hại, nông cạn thì thất bại tới mau. Cá mập và hải ly. Một con cá mập chẳng may bị sóng xô dạt lên bờ, không tài nào cựa quậy nổi. Bây giờ có mấy chú hải ly lại gần, ngó nghiêng rồi bảo nhau. Tuy là cá mập lúc nào cũng hùng hổ, hung hãn, ức hiếp kẻ yếu, nhưng hôm nay nó đã gặp nạn. Thôi thì bọn mình coi như nhón tay làm phúc, hè nhau để nó xuống nước đi. Cá mập nghe được, một mực khước từ. Ta vô địch thiên hạ, có thể xông pha ngàn dặm, hà cớ gì lại chùn bước trước thử thách này? Một lúc lâu sau, hải ly lại đến, rất ân cần. Bọn ta sắp phải đi rồi, để chúng ta giúp anh về với biển cả nhé. Nhưng cá mập vẫn khăng khăng. Không, ta thà chết như một người anh hùng, chứ quyết không thèm nhận sự cứu giúp của những kẻ địa vị thấp hèn như các ngươi. Hải ly đi rồi, cá mập chả mấy chốc chết khô trên bờ. Lời bình. Thân nguy khốn vẫn còn huến hoáng, ngạo mạn ngu, thiệt mạng chính mình. Người và đười ươi. Một đêm đông rét như cắt, người bị lạc trong rừng. Đường lang thang thì người gặp đười ươi. Đười ươi lại gần và thấy người bị lạc đường, liền cho người ngủ trọ một đêm và hứa đến sáng sẽ đưa người ra khỏi rừng. Trên đường về hang đười ươi, người đưa tay lên và luôn mồm hà hơi. Người làm như thế để làm gì? Đười ươi hỏi. Tay ta lạnh cóng cả rồi, người nói. Hơi thở sẽ làm cho hai bàn tay ta ấm lại. Khi đến hang đười ươi, đười ươi mang ngay cho người một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút. Vừa đưa thìa lên miệng, người lại bắt đầu thổi. Người làm thế để làm gì? Đười ươi lại hỏi. cháo nóng quá, hơi của ta thổi chẳng mấy chốc sẽ làm cho cháo nguội đi. Cút ngay! Đười ươi nói, ta không thể nào chịu được kẻ có cái hơi thở vừa thổi cho nóng lên, lại vừa thổi nguội lạnh đi được. Lời bình, quá hiển nhiên, rõ rành rành, mà con chẳng hiểu, thôi đành ngu si. Diều hâu và sư tử. Diều hâu tạm ngừng bay lượn, xuống gạ sư tử xây dựng một liên minh đôi bên cùng có lợi. Sư tử hững hờ. Tôi không phản đối, nhưng hãy tha thứ cho tôi, vì tôi muốn anh tìm một người làm chứng để buộc anh giữ lời. Chứ làm sao tôi dám xin kết giao với kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bội ước và bay đi. Lời bình, hiểu biết và tin tưởng, xây nên tình bạn bè. Sư tử và bò đực. Con sư tử xảo quyệt, vô cùng thèm khát một chú bò đực to khỏe. Song nó biết bò đực to khỏe hơn mình, nên phải dùng mưu mới thành công. Nó lập kế mời bò đực đến nhà để ăn thịt, nên lân la tới kết bạn. Sư tử còn nhiệt tình mời bò ta đến nhà mình ăn thịt cừu. Bò đực tin lời, theo sư tử về nhà chơi. Vừa nhìn thấy cơ mang nào là dao thớt và nồi sành to mà chẳng thấy thịt cừu đâu, nên bò đực liền hiểu ngay âm mưu của sư tử. Bò đực khéo léo tìm cớ bỏ về. Sư tử vẫn chưa từ bỏ ý định ăn thịt bò, vội vã theo sau trách móc. Sao anh chưa ăn thịt cừu mà đã vội ra về thế? Bò cao giọng mắng sư tử. Tôi đã đi guốc vào trong bụng anh. Anh không hề chuẩn bị ăn thịt cừu mà là muốn ăn thịt tôi. Nhưng tôi không mắc bẫy anh đâu. Lời bình, luôn mài sắc cảnh giác, chặn mưu gian kẻ ác. Chim sẻ và thỏ rừng. Bị chim ưng chộp được quắp chặt, thỏ đau buồn khôn xiết, khóc rống lên một hồi lâu. Bấy giờ, chim sẻ nói kháy. Sao tôi chẳng thấy những bước chạy nhanh như bay của anh? Chân anh vướng phải cái gì mà ríu lại cả thế? Chưa nói dứt lời, sẻ đã bị một con chim ưng khác tóm cổ, nuốt chửng. Thỏ chứng kiến đầu đuôi sự việc, chua chát thở than. Vừa mới còn cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác, sao không thoát được họa của chính mình? Lời bình, nỗi đau người khác đang cười cợt, chợt xa nanh vuốt, họa đời mình. Hóa hại chính mình. Dê và La cùng chung một chủ. Dê thường ghen tị với La vì La có thừa mứa thức ăn. Dê nói, cậu phải làm việc nặng nhọc cả đời, suốt ngày quay cái cối xay đá nặng như cùm vào cổ thế để làm gì? Cậu cứ giả vờ ốm hay ngã tọt xuống hố, nhất định là sẽ được nghỉ. La ta nghe lời liền làm theo, nhưng bị thương rất nặng vì ngã. Ông chủ phải cho người đi mời thầy Lan. Thầy Lan bảo phải cho La ăn cháo phổi dê thì mới khỏi được. Thế là người ta đem dê ra giết thịt để cứu La. Lời bình, dạ đen bày ác hại người, hóa hại mình trước, đáng đời kẻ gian. Chó sói và cậu bé. Có một cậu bé đang ngồi chễm chệ trên mái nhà. Chợt nhìn xuống, thấy một con sói đi qua. Lập tức cậu lớn tiếng chửi mắng sói. Tên sát nhân, thằng ăn cướp. Mày đừng có mon men đến chỗ những người dân lương thiện nữa. Ai cũng đã biết tổng những việc làm độc ác xấu xa của mày, mà mày vẫn dám vác mặt đến à. Con sói cũng chẳng vừa, mắng lại. Xéo đi thằng nhãi. Ở một chỗ an toàn mà tỏ vẻ bạo dạn, dũng cảm thì có khó gì? Lời bình. Anh hùng đương phong ba, chớ mạnh bạo xó bếp. không thể đi chung đường. Cáo, hải cẩu và lợn lòi chơi thân với nhau trong khu rừng rậm. Một hôm, ba con vật cùng ra ngoài đi dạo. Chúng đi, đi mãi, đến bên một cây cầu mỏng mảnh. Cáo sợ rằng cái cầu mảnh dẻ kia không chịu nổi khi nó bước chân lên. Nó sợ bị rơi tòm xuống dòng suối phía dưới. Thế là nó liền làm bộ cung kính nói với hải cẩu rằng: "Anh lớn nhất trong ba chúng tôi, xin mời anh qua cầu trước." Hải cẩu không hề suy nghĩ, đưa những bước chân nặng trịch lên cầu. Cây cầu nhỏ không chịu nổi thân hình to béo của hải cẩu, liền gãy sụp ngay. Hải cẩu bổ nhào xuống suối. Cáo dục dã lợn lòi: "Anh lợn lòi này, anh khỏe mạnh hơn tôi, anh nhảy xuống cứu hải cẩu đi." Lợn lòi đáp: "Không được đâu cáo ạ, nước suối lạnh lắm, tôi mà nhảy xuống sẽ không tránh khỏi bị cảm lạnh mất." May mà hải cẩu biết bơi nên tự thoát ngay được lên bờ. Cáo và lợn lòi lao ngay đến suýt xoa: "Ôi may quá, anh không bị làm sao, chúng ta lại đi tiếp nhé." Nhưng hải cẩu lắc đầu và bảo: "Không, chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp được đâu." Lời bình: bạn hiền hoạn nạn cứu nhau, kẻ xấu, ích kỷ, hiểm sâu, lạnh lùng. Chú hưu trốn trong chuồng bò. Bị chó săn đuổi rát quá, hưu cùng đường chạy vào nhà người nông dân, thấp thỏm trốn trong chuồng bò của ông ta. Một chú bò chân thành khuyên nó: "Anh bạn đen đuổi ơi, sao anh lại dại dột chui đầu vào rọ như vậy? Đừng tự nộp mình cho kẻ thù." Hưu hổn hển đáp: "Chỉ cần cậu cho tôi núp tạm, rồi tự khắc tôi sẽ tìm cơ hội thoát khỏi nơi này." Chạng vạng tối, người chăn bò đến cho chúng ăn. Cả những người khác trong gia đình đi ngang qua chuồng bò cũng không hề phát hiện ra con hưu. Hưu ngỡ là mình đã tai qua nạn khỏi nên rối rít cảm ơn chú bò tốt bụng ban nãy. Một con bò khác lên tiếng: "Tuy chúng tôi toàn tâm toàn ý bảo vệ bạn, nhưng hiện giờ bạn vẫn chưa thể yên tâm được. Còn một người rất kỹ tính sẽ đi qua nơi ở của chúng tôi. Chỉ cần ông ta không phát hiện ra bạn thì hôm nay bạn mới có thể qua được." Đúng lúc đó, chủ nhân đi tới. Ông ta vừa chê trách người làm không chia đều cỏ, vừa đến gần đống cỏ và quát: "Sao thế này? Chỉ có bấy nhiêu cỏ thôi ư? Cỏ lót chuồng cũng sơ sài quá thể. Lũ lười này đến mạng nhện cũng chẳng quét nữa." Trong khi đi đi lại lại kiểm tra, ông ta phát hiện các gạt hưu chồi lên khỏi đống cỏ, nên gọi ngay người nhà tới giết thịt nó. Lời bình: tưởng thế là thoát nguy, ngờ đâu càng thêm khốn. Hai anh lính và tên cướp. Hai anh lính cùng nhau về trại. Trên đường đi bất ngờ họ bị một tên cướp chặn lại đòi tiền. Một anh lính nhanh nhẹn lủi ngay cho yên thân. Anh lính kia dũng cảm xông lên, chiến đấu với tên cướp. Sau khi anh lính dũng cảm giết chết tên cướp, kẻ hèn nhát kia mới chạy phát ra, rút gươm vạch áo khoác ra, đứng hiên ngang hét: "Tôi sẽ xử lý tên ăn cướp này một trận ra trò, phải dạy cho nó biết tội ăn cướp đồ của người ta là như thế nào." Bây giờ anh lính dũng cảm mới lên tiếng: "Chỉ cần ban nãy anh ra giúp tôi một tay, dù chỉ là động viên mấy câu thôi, tôi cũng cam lòng. Vì tôi tin đó là lời nói chân thành và sẽ gắng hết sức chiến đấu chống lại kẻ thù. Nhưng bây giờ anh lại xông ra, thì xin anh hãy đút gươm vào vỏ và giữ cho chắc cái lưỡi vô dụng của anh đi. Anh chỉ lừa được những ai không biết gì về con người anh thôi. Còn tôi, tôi tận mắt chứng kiến anh chạy trốn nhanh phi thường như vậy, thì cũng đủ hiểu rằng sự dũng cảm của anh không đáng giá một xu." Lời bình: vắt chân lẹ lũi, thằng hèn, công lao thành quả, chực chen bớt phần. Rắn giáo và rắn nước. Rắn giáo thường ra suối uống nước. Rắn nước sống ở đó rất tức giận, xông ra chặn lại. Mày vẫn chưa thấy đất của mình đủ rộng hay sao mà cứ tới vùng đất của người khác mà uống nước hả? Đồ láo xược kia! Hai con tranh cãi kịch liệt, rồi cùng quyết phải giao chiến. Ai thắng thì suối sẽ thuộc về người đó. Hai bên định ngày thách đấu xong, thì có con ếch nọ, vốn căm ghét rắn nước, liền tới chỗ rắn giáo suối bẫy, nói nó sẽ giúp rắn giáo một tay. Lúc đánh nhau, rắn giáo xông tới vồ lấy rắn nước, tấn công dồn dập. Con ếch thì chỉ hò reo cổ vũ chứ không hề động tay động chân. Rắn giáo giành phần thắng, trách ếch đã thất hứa, chả giúp một tay, chỉ hò reo suông. Ếch bèn giải thích. Anh bạn ơi, họ nhà ếch chúng tôi từ trước đến nay chẳng bao giờ giúp đỡ ai bằng sức lực cả, chỉ dùng lời nói thôi. Lời bình, khi cần một cánh tay tận tình giúp đỡ, thì lời nói suông dẫu văn vẻ, mỹ miều đến mấy, cũng vô dụng mà thôi. Cái đuôi và con rắn. Một hôm, đuôi rắn nằng nặc đòi để nó dẫn đường, làm bộ phận khác trên mình rắn ngạc nhiên. Cậu không có mắt, cũng chẳng có mũi, làm sao dẫn dắt chỉ bảo chúng tôi được? Nhưng cái đuôi ngang ngược bỏ ngoài tai mọi lời khuyên giải, cứ thế xông lên trước. Kết cục là sau một hồi vướng víu va quật, con rắn rơi vào một cái hố, mình mẩy xây xác. Bây giờ đuôi rắn mới thảm thiết cầu xin đầu rắn. Cứu tôi với! Tôi xin anh đấy! Quả là tôi đã hung hăng vô lối! Lời bình, muốn làm vương làm tướng, hỡi ôi lại quá hèn. Chứng cớ rõ ràng. Một con ve sầu cất tiếng ve ve trên một cành cây cao. Cáo muốn chén ve, bèn nghĩ mưu kế. Cáo ngước nhìn lên, tỏ rõ sự ngưỡng mộ giọng hát của ve, rồi bảo ve bay xuống đất. Cáo bảo, nghe tiếng ve kêu to thế, nhưng lại chưa biết ve to lớn chừng nào. Nhưng ve không mắc lừa, nó ngắt một chiếc lá thả xuống đất. Thế là cáo ta nhào tới, vì chắc mẩm đó chính là ve. Nhầm to rồi anh bạn ơi! Ve nói. Cậu tưởng mình xuống hả? Kể từ khi trông thấy cánh ve sầu trong phân cáo là tụi mình đã cảnh giác rồi. Lời bình, khó dò lòng dạ hiểm sâu, soi chứng cứ, chẳng hở đầu hở đuôi. Chó và ếch. Sau một ngày dài nóng nực đi săn cùng chủ nhân, tối đến chó mới được nghỉ ngơi. Nó nằm lăn ra đất, ê ẩm khắp mình mẩy, chân mỏi rã rời, nên vừa đặt mình xuống là ngủ ngon lành, dù ông chủ đang dựng lều ở ven hồ ẩm ướt. Đúng lúc chó săn ngủ say thì lũ ếch trong hồ bắt đầu ộp oạp như thường lệ. Chó săn giật mình tỉnh giấc, tức tối nhủ thầm. Nếu sủa ván nạt nổi chúng nó một hồi, thế nào lũ ếch cũng sợ mà im bặt, để cho mình ngủ yên từ giờ tới sáng. Nghĩ là làm, nó liên tiếp sủa nhặn lên 3-4 lần. Nhưng kết quả lũ ếch vẫn đua nhau kêu ộp oạp. Chó săn thểu não quay về lều, thêm phần bực bội. Mình ngu ngốc quá, cái giống ấy chỉ ưa ầm ĩ, gây gỗ, thì làm sao biết quan tâm và đối xử lịch thiệp với người khác được. Lời bình, bên to mồm, bên hống hách, ca khịa nhau là cách giao lưu. Cây thông giết người. Chú thỏ con đang nằm lim dim dưới gốc cây thông già. bỗng có một quả thông rơi bộp xuống đầu. Thỏ ta sợ hãi co giò chạy miết. Nó vừa chạy vừa hổn hển nói với những con thú bên đường. Cây thông già giết tôi đấy, mọi người đừng đến gần cây thông ấy nhé. Các con vật nghe thỏ nói vậy thì đều sợ hãi, không dám đến gần cây thông. Chỉ có chú sóc nhỏ không tin vào lời nói ấy. Sóc dẫn anh em mình đến chơi đùa nghịch ngợm bên cây thông và bảo: Từ nhỏ đến giờ chúng tôi đã chơi với cây thông già này. Ông chúng tôi cũng đã từng chơi ở đây. Thế mà có bao giờ bị cây thông già giết đâu. Lời bình: Chỉ một sự ngẫu nhiên vừa gặp làm luôn thành quy luật, ghê thay. Con diều hâu hồ đồ. Diều hâu mẹ đi tìm thức ăn cho con, nhưng đã bay cả ngày trời mà vẫn không tìm thấy gì. Thế là nó đành phải chợp một con mèo hoa trong sân gia đình nọ. Diều hâu vứt con mèo hoa vào trong tổ, rồi lại bay đi kiếm thức ăn dành đến hôm sau cho con. Sau khi diều hâu bay đi, mèo hoa đã ăn thịt hết diều hâu con. Diều hâu mẹ trở về, phát hiện con mình bị mèo ăn thịt, lòng đau dạ xót vô cùng. Thấy vậy, mèo hoa mỉa mai: Làm gì mà phải đau xót thế? Chẳng phải chính mụ mời tôi về làm khách đó sao? Lời bình: Chỉ bởi hồ đồ trong phút chốc, rước họa về, thảm khốc xiết bao. Lũ ếch quay về giếng cũ. Ếch ta sống dưới đáy giếng, còn ba ba sống ở biển xa. Một ngày kia, ba ba bảo ếch: Tôi đưa bạn đi xem biển nhé. Nhất định bạn sẽ thấy thích mặt biển rộng lớn bao la, xanh ngắt của tôi đấy. Ếch liền ngồi lên lưng bạn, rồi ba ba bò đến bên bờ biển. Quả nhiên, ếch nhìn thấy mặt biển xanh bao la trải ra tích tắp. Những con hải âu xinh đẹp bay lượn tung tăng trên mặt biển. Bác cá voi hùng vĩ. Thật là được mở rộng tầm mắt ra bao nhiêu. Nhưng ếch vẫn thấy phải nói thật lòng mình với ba ba. Biển rộng đẹp thật đấy, nhưng nơi đây không phải chỗ của tôi. Nước biển thì mặn chát, lại còn chẳng hề có những con côn trùng bé để tôi ăn. Tôi cũng không thể chịu được những ngọn sóng cao ngất thế kia đâu. Tôi phải quay về cái giếng cũ nhỏ bé của mình thôi. Tôi đã quen với cuộc sống bên cái giếng của mình rồi, vì ở đó tôi mới thấy yên bình. Lời bình: Đời đâu phải cuộc lữ hành, nơi thích hợp nhất mới yên lành sinh sôi. Anh đốt than và người tẩy vải. Anh đốt than hành nghề trong một căn phòng nhỏ. Nghe nói có người thợ tẩy vải mới chuyển đến làm láng giềng của mình thì hớn hở sang thăm hỏi. Anh đốt than khuyên người bạn mới hãy sống cùng mình, như thế sẽ ấm cúng, thuận tiện và kinh tế hơn. Người thợ tẩy vải thản nhiên đáp rằng: Có thể anh thật lòng, nhưng chuyện đó là không thể được. Vì hễ tôi tẩy trắng tấm vải nào là anh sẽ làm nó đen bẩn ngay. Lời bình: Bù trì thì hợp lại, xung khắc hãy dời xa. Thỏ và cáo. Thỏ muốn tuyên chiến với chim ưng nên đi gạ cáo cổ vũ cho mình. Cáo trả lời rằng: Bọn ta chẳng thân thiết gì với các người, và cũng không biết các người định sống mái với đối thủ nào, thì làm sao bảo bọn ta giúp được. Lời bình: Việc hệ trọng sao hồ đồ được, phải dò soi tường trước rõ sau. Mèo và chuột. Trong căn nhà nọ có cơ mang nào là chuột. Chúng hoành hành rất dữ tợn. Giữa ban ngày ban mặt mà chúng làm náo loạn khắp nơi, lại còn lấy trộm cả thực phẩm trong bếp. Không còn cách nào khác, chủ nhà đành phải mua về một chú mèo. Mèo bắt chuột rất giỏi. Bất kể ngày hay đêm, hễ con chuột nào mò ra khỏi hang đều không thoát khỏi móng vuốt của mèo. Bọn chuột chết dần. Những con còn sống sót đều trốn tịt vào trong hang, không dám ló đầu ra. Mèo lại to quá, không chui qua được cửa hang. Làm thế nào để bắt được chuột đây? Nó lập mưu tự treo mình trước cửa hang chuột, nhắm mắt bất động giả chết. Những con chuột tinh quái còn lại cũng không vừa. Chúng hiểu rằng không ai lại treo mèo chết trước hang chuột cả. Bàn bạc kỹ, chúng quyết không sa vào bẫy của mèo. Nhằm vạch trần mưu mô của mèo, một con chuột ló đầu ra nói: "Này ông anh, đừng có giả vờ nữa. Dù anh có thành tro, bọn tôi cũng không mắc lừa ra chạy nhảy trước mặt ông anh đâu." Lời bình: mạng sống chẳng phải chuyện chơi, xét soi hiểm họa, chớ lơi đề phòng. Sư tử và cáo. Cáo chưa bao giờ chạm trán sư tử. Trong một lần đi kiếm mồi, nó chợt trông thấy chúa tể sơn lâm. Cáo sợ hãi run lên bần bật. Rồi nó lại gặp sư tử. Nhưng lần gặp thứ hai này đã đỡ sợ hơn lần đầu tiên nhiều. Tới lần thứ ba, gặp sư tử, cáo đánh bạo lại gần, trò chuyện cởi mở với chúa sơn lâm. Lời bình: thần hồn nát thần tính, ấy đừng. Tiếp cận khám phá, đâu phải dè chừng, hải kinh. Nữ thần may mắn và khách lữ hành. Sau cuộc hành trình dài, người nọ nằm lăn ra bãi cỏ ngay cạnh giếng ngủ ngon lành. Đúng lúc anh ta chực rơi tòm xuống giếng, nữ thần may mắn liền đánh thức anh ta dậy và nói: "Này này anh bạn, chẳng may mà anh rơi xuống giếng thì thế nào anh cũng sẽ oán trách và đổ tội cho ta, chứ không hận chính sự sơ suất của bản thân đâu." Lời bình: tự mình hãy lo, làm cẩn trọng, chớ để nguy tai lại oán trời. Ve sầu vay ăn. Suốt cả mùa hạ, ve sầu chỉ ham vui đàn hát. Mọi người đều đã chuẩn bị lương thực dự trữ cho mùa đông, nhưng riêng ve thì vẫn chẳng lo lắng chút nào. Mùa đông đến, vừa lạnh vừa đói, ve sầu đành phải sang nhà kiến vay ăn. Bác kiến lạnh nhạt nói: "Lương thực cô vay từ năm ngoái vẫn chưa trả, nên tôi không cho cô vay thêm nữa. Với lại, cả mùa hè dài thế, lẽ nào cô chỉ vui chơi mà chẳng lo liệu gì?" Ve sầu vội thanh minh: "Khi ấy, suốt ngày tôi chỉ mải mê vui chơi ca hát, chẳng để ý đến việc gì khác." Bác kiến trách: "Ca hát thì cũng tốt thôi, nhưng cô cũng phải tự biết lo đến cuộc sống về sau của chính mình chứ." Ve sầu thấy xấu hổ, lặng lẽ cúi đầu, lủi thủi ra về. Lời bình: đời ăn vay tội lắm, phải sớm tự liệu lo. Nhầm lẫn. Có một lần cáo treo tường rào bị ngã. Để khỏi rơi xuống đất, nó vội túm vào bụi xương rồng. Gai xương rồng làm cho chân cáo chảy máu. Đau quá, cáo ta rên rỉ: "Trời ơi, ta muốn mi giúp, mi lại làm cho ta khốn khổ hơn trước." Xương rồng cười cợt: "Đúng đấy anh bạn ạ. Cậu túm lấy tớ thì quả thật là sai lầm, vì bản thân tớ đây cũng được sinh ra để túm lấy kẻ khác cơ mà." Lời bình: chua chát gì hơn trong hoạn nạn, mong nhờ cậy bạn gặp lưu manh. Ai giỏi hơn ai? Hổ trông thấy ngựa, hất hàm giễu cợt: "Mi cũng là giống có bốn chân như ta, cũng chỉ có một cái mồm như nhau. Ta thì đe dọa khiến con người linh hồn bạc vía. Còn mi, tại sao lại để cho con người trèo lên lưng, ngoan ngoãn khuất phục và cần mẫn phục vụ họ? Mi đúng là đồ vô dụng. Ngựa nghe thế, không hề xấu hổ, ngược lại còn kiêu hãnh ngẩng cao đầu phản bác. Tôi gặm cỏ bằng hàm răng này, nhưng chân tôi thì lại đi khắp bốn phương. Đó là vì tôi nhận về thì ít mà cho đi lại nhiều. Con người coi tôi là người bạn trung thành và chăm chỉ nhất. Tôi đã hy sinh vì họ rất nhiều. Đó mới là ưu thế của loài ngựa. Còn anh khiến họ khiếp sợ, cũng có nghĩa là khiến họ thù ghét, nguyền rủa. Vậy oai phong để làm gì? Lời bình. Tài giỏi gì khi tác oai tác quái, nạt nộ người khác? Đó là sự ngu xuẩn của kẻ hung ác. Chỉ những ai cho nhiều hơn nhận mới đáng tự hào, mới được mọi người yêu quý. Chó săn và các bạn của nó. Sau khi huấn luyện và chăn nuôi chú chó săn, ông chủ định bụng cho nó đi bắt thú hoang. Nhưng vừa trông thấy lũ thú rừng, chú chó săn cuống cuồng vùng vẫy thoát khỏi xích cổ, chạy thục mạng. Lũ chó rừng ngạc nhiên lắm. Vì sao một con chó to khỏe như vậy lại phải sợ hãi bỏ chạy chứ? Nghe hỏi thế, chó săn phân trần. Tớ biết chứ. Tuy không phải lo ăn lo ở, lại còn được hưởng cuộc sống sung túc. Nhưng bảo tớ đi bắt gấu, bắt sư tử, thì khác nào dồn tớ vào chỗ chết. Lũ bạn chó rừng của nó dường như ngộ ra nhiều điều, gật gù. Ừ, phải đi đánh nhau với lũ sư tử, gấu rừng thì nguy quá. Lời bình. Nguy tai rình rập trước nhà, an nhàn phú quý vinh hoa, đáng gì? Con cáo cục đuôi. Một con cáo xảo quyệt phát hiện ra một miếng thịt dê treo trên cái cọ. Nó cứ đi đi lại lại, không kìm lòng được trước mùi thịt thơm nức. Cáo bèn tiến lại gần, dùng cái đuôi dài khều miếng thịt xuống. Cái bẫy sập xuống, bập mạnh vào đuôi cáo. Cáo ta ra sức giãy giụa, tuy giữ được mạng sống, song cái đuôi dài thì đã bị đứt. Trông thấy lũ cáo còn nguyên đuôi, chơi đùa vui vẻ với nhau, cáo cụp đuôi thấy vô cùng nhục nhã. Nó vắt óc suy nghĩ, cố tìm cách thoát khỏi cảnh ngộ khốn khổ này. Cáo cụp đuôi nghĩ, nếu các con cáo đều bị cắt đuôi đi, thì tất cả sẽ giống nhau, như vậy mới che giấu được khuyết tật của mình. Thế là nó nghĩ ra một ý đồ đen tối. Một hôm, nó mời tất cả các con cáo còn đuôi đến, nói, những cái đuôi dài chẳng hề đẹp chút nào, lại còn gây ra rất nhiều phiền phức. Chỉ bằng cắt quách nó đi cho xong. Cáo cụp đuôi vừa dứt lời, cáo già lập tức đứng dậy chỉ vào mặt nó. Thằng oắt kia, nếu chuyện này không có lợi cho mày, hiện mày có đề ra cái ý kiến hại người này không? Biết âm mưu bị bại lộ, cáo cụp đuôi thất thểu lủi đi. Sau lưng nó không ngớt tiếng mắng chửi của mọi người. Lời bình, để che đi khuyết tật của mình, tuy kẻ khác cũng phải mang tật ấy.